để tìm hiểu thêm về tác hại của các con đập do Trung Quốc xây dựng trên thượng nguồn dòng sông Mekong. Ekhafi hôm nay đã phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc. Trước hết, anh Hiệp cho biết.
Cái đập Tiểu Loan là đập coi như là lớn nhất trong 4 cái đập trên thượng nguồn của sông Mekong. Ngoài đập Tiểu Loan thì có đập Cảnh Hồng, đập Mã Loan, đập Đại Chiếu Sơn. Tiểu Loan là coi như là đập lớn nhất trong 4 đập đó. Thì thật sự thì là vấn đề mà đập ở trên thượng nguồn này nó đã có rất nhiều tác hại và có nhiều mối quan ngại đã lâu rồi, chứ không phải là mới đây mà cái tác giả Michael Richardson đã nói. Thì đập Tiểu Loan hiện nay coi như là nếu mà hoàn thành thì là đập lớn thứ hai ở Trung Quốc sau đập Tam Giác ở trên sông Dương Tử. Đập Tiểu Loan này thì có hồ chứa rộng đến 190 km vuông và cái bể chứa này có thể chứa được 15 tỷ tấn nước, coi như đập rất là lớn, cho nên là tác hại về và ảnh hưởng đến môi trường ở phía hạ nguồn là đáng quan tâm. Ngoài đập Tiểu Loan, sau khi hoàn thành thì Trung Quốc cũng định xây một đập nữa dưới đập Tiểu Loan, cho nên là quan ngại về môi trường là rất là lớn.
Dạ, thưa anh, như vậy cụ thể nó có thể có những tác hại như thế nào?
Mặc dù là trên lưu vực thượng nguồn của sông Cửu Long thì chỉ có khoảng chừng 25% là tổng lưu lượng của nước sông Cửu Long, nhưng mà cái đập rất là lớn ở Tiểu Loan thì là nó có ảnh hưởng đến cái lưu lượng nước ở phía hạ nguồn. Ví dụ như là thường thường là mùa nước lớn thì là lũ, và mùa khô thì các sinh vật như là cá, chu kỳ của nó thường thường là nó theo lượng nước nó như vậy thì nó đi và nó sinh sản. Ví dụ như là cá chê rất lớn và cá heo trong nước ngọt thường thường là nó sinh sản ở hồ Tông Lê Sáp ở Campuchia, thì sau đó trong mùa nước lũ thì nó sinh sản đó, đến lúc mùa khô thì nó lại từ đấy nó lại lên trên thượng nguồn ở Hà Lào và trên thượng Lào và Trung Lào, cho nên là thay đổi cái lượng nước, cái tuần hoàn của nước thì nó thay đổi đến cái mực sinh sản của các loài cá. Và thêm nữa là đập rất lớn Tiểu Loan thì là nó hồ chứa, cho nên nó sẽ giữ lại rất nhiều phù sa của sông, cho nên là nó có ảnh hưởng đến phía hạ nguồn.
Dạ thưa anh, đồng bằng sông Cửu Long ở xa dưới hạ nguồn có thể bị những cái tác hại như anh vừa nói hay không?
Có thường thường là cái lưu lượng nước mà nó được giảm, cho nên là cái phù sa nó ít đi thì là đồng bằng sông Cửu Long là thường thường nhận được lượng phù sa rất nhiều và cái lượng nước là cũng khá từ thượng nguồn. Nếu mà lượng nước nó lại yếu đi hoặc là phù sa yếu đi thì là cái nước mặn trên mặt biển thường thường nó có thể đi vào sâu vào trong lưu vực của sông Cửu Long ở phía hạ nguồn. Trung Quốc nói rằng xây đập Tiểu Loan và những đập ở trên thượng nguồn thì có thể là điều hòa được lưu lượng nước. Ví dụ như mùa khô thì là xả nước xuống, thì mùa nước lớn thì là giữ lại, thì nó sẽ tránh được tai họa về lụt lội ở phía hạ nguồn. Nhưng mà thực sự thì là trong nhiều năm thì không có thấy là có sự thay đổi nào, mà nhiều khi là năm như năm ngoái thì là thình lình là nước trong mùa lũ, nước rất mạnh mà ở phía Hà Lào và phía đông bắc Thái Lan đã bị lũ lụt rất lớn và xoay mòn những cái bờ sông, nhiều làng mạc đã bị mất. Thì tất cả những dân ở vùng này đã than phiền là thật sự tất cả cái này là do đập ở Trung Quốc, và có những cái phản đối từ phía Thái Lan và ở Lào về vấn đề mà phía bên thượng nguồn Trung Quốc. Họ nói là làm một việc nhưng mà thực sự là những gì xảy ra là lại việc khác. Và thêm nữa là Trung Quốc hiện nay là không có nằm trong ủy hội sông Cửu Long. Trung Quốc là một trong hai nước không nằm trong ủy hội sông Cửu Long. Nước thứ hai nữa là Miến Điện. Lý do mà Trung Quốc không vào cũng có thể là một lý do là họ có thể làm bất cứ việc gì mà trên lãnh thổ của họ mà không cần quan tâm đến ở phía hạ nguồn.
Dạ thưa anh, mới đây đó, nhân cái hội nghị của khối ASEAN ở Phuket thì bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có tìm cách thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ và 4 nước hạ nguồn sông Mekong là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan trong một cái tạm gọi là một cái cơ chế trong ngoặc kép là bao gồm 5 nước. Như vậy theo cái nhận định của anh, sự tham gia của Mỹ có mang lại được lợi ích gì cho việc bảo vệ sông Mekong hay không ạ?
Tôi thấy cái sự kiện này là một sự kiện rất là tốt cho Ủy hội sông Mekong. Ủy hội sông Mekong thì không có được Trung Quốc coi ra gì và thường thường là họ cũng không có tham khảo ý kiến. Thì Mỹ đã ủng hộ và hợp tác với lại Ủy hội sông Mekong làm việc có thể nâng cái trọng lượng của Ủy hội sông Mekong lên rất nhiều. Và thứ hai nữa là trong sự hợp tác này thì là các nước trong hạ nguồn thì có thể là về hợp tác về môi trường, quản lý về tài nguyên thì là chất lượng sẽ nâng cao. Thí dụ như bây giờ thì là các nước ở hạ nguồn, thí dụ như là Lào, Campuchia trong mấy năm vừa qua họ dự tính xây đập rất nhiều. Có nhiều tổ chức phi chính phủ đã phản đối về những vấn đề các nước hạ nguồn như là Lào và Thái với lại Campuchia đã xây những cái đập lớn đang dự tính xây là đập Don Sahun ở phía Lào giáp giới biên giới với Campuchia. Thì là đập này có ảnh hưởng rất là xấu đối với vấn đề về cá và ngư sản. Cho nên chính phủ Campuchia họ phản đối rất nhiều. Cho nên nếu mà có sự hợp tác và của các nước với lại bên ngoài và nâng cao cái uy tín của Ủy hội sông Cửu Long thì là những vấn đề về vấn đề môi trường, vấn đề về quản lý tài nguyên nó sẽ được nâng cao về vấn đề về chất lượng và chứ không phải là chỉ một nước. Chỉ cần có tham khảo vài nước thì có thể tiếp tục vẫn làm mà không có sợ bị các tổ chức khác lên tiếng nói. Thì việc này rất là tốt về vấn đề chính trị. Ủy hội sông Cửu Long sẽ được nâng cấp. Vấn đề thứ hai nữa là về kỹ thuật và vấn đề về quản lý môi trường nó sẽ được tốt hơn. Trong mấy năm gần đây đó thì là rất nhiều đập dự định để được xây ở Hà Lào và ở Campuchia. Thì các công ty Trung Quốc đã trúng thầu rất nhiều. Nhưng mà vấn đề về đánh giá tác động môi trường thì hầu như là không có cách là bài bản. Và vì vậy mà nhiều tổ chức phản đối. Thì nếu mà Ủy hội sông Cửu Long nó có trọng lượng và được sự hỗ trợ của nhiều nước khác, như vừa Úc vừa rồi đã viện trợ cho Ủy hội sông Cửu Long số tiền cũng khá lớn để mà họ có thể mướn nhiều người hơn để làm việc một cách tốt đẹp hơn, thì vấn đề về quản lý tài nguyên và quản lý môi trường nó sẽ được nâng cao hơn. Mấy nước hiện nay là rất cần về điện, nhất là Campuchia, vì vậy mà họ đã quyết định xây khá nhiều đập, không những ở trên lưu vực sông Cửu Long mà lưu vực cũng nhiều sông khác ở Campuchia. Thì các công ty Trung Quốc đã trúng thầu khá nhiều, nhưng mà vấn đề về chất lượng và vấn đề về tác động môi trường thì không được quan tâm lắm. Cho nên là Ủy hội sông Cửu Long có trọng lượng hơn thì sẽ làm được tốt hơn và có thể cố vấn được vấn đề này cách bài bản một cách chi tiết hơn.
Dạ, thưa anh, cho tới gần đây người ta thấy phía Thái Lan hoặc Campuchia có một số tiếng nói than phiền về những cái con đập mà Trung Quốc xây dựng ở trên thượng nguồn. Phía Việt Nam có bao giờ lên tiếng trên những vấn đề này không thưa anh?
Việt Nam thì là ít khi có lên tiếng. Vừa rồi thì mới có lên tiếng, chứ mấy năm trước là không, hoàn toàn là im lặng và không có lên tiếng nhiều về vấn đề các con đập ở trên thượng nguồn. Ngay cả những cái đập như ở Lào hoặc là đập ở Campuchia sắp sửa đang xây và những đập ở Thái Lan thì Việt Nam cũng ít khi có lên tiếng. Mà thực sự là Việt Nam cũng có xây một cái đập ở Tây Nguyên của mình trên sông Serapok và sông Sisan, đập Gia Lý, thì đập đó nó cũng ảnh hưởng đến mấy cái tỉnh Đông Bắc Campuchia. Cho nên là Việt Nam cũng ít khi lên tiếng, mà hiện nay thì Việt Nam có lên tiếng về vấn đề này thì là tất cả các đập ở trên lưu vực sông Cửu Long nên được phối hợp nghiên cứu một cách hợp tác trong tất cả các nước, chứ không phải là chỉ một vài nước tiếp tục là làm như hiện nay. Nhưng mà vấn đề hiện nay rất quan trọng là vấn đề đập ở thượng nguồn ở Trung Quốc hoàn toàn là không có thể gọi là có tham vấn gì vấn đề các đập đó được.
Dạ thưa anh, cho tới nay đó, về những cái tác hại của những cái con đập ở Trung Quốc thì chúng ta thấy là các tổ chức phi chính phủ đó thì họ nói rất là nhiều. Nhưng mà về mặt mà công trình nghiên cứu đó thì có một cái sự thẩm định nào mà tương đối khoa học không chứ anh?
Có một số thẩm định là cũng tương đối khoa học nhưng mà hoàn toàn không phải là của các tổ chức phi chính phủ, là của các một số cá nhân, một số nhà khoa học đã nghiên cứu về vấn đề về ảnh hưởng của các đập trên thượng nguồn, chính yếu là trên thượng nguồn ở Trung Quốc, đến vấn đề về lưu lượng và thủy sản và phù sa sông thì đã có những cái nghiên cứu về khoa học đấy. Các tổ chức phi chính phủ thì là họ chuyên về vấn đề về các tác hại về kinh tế, các tác hại về dân chúng trong vùng thôi. Còn các tác hại về môi trường và các khoa học đã có một số nghiên cứu của các nhà khoa học nhưng mà chưa được phổ biến rộng rãi thôi. Tôi nghĩ là Việt Nam nên thiết lập một trung tâm nghiên cứu về vấn đề sông Cửu Long, về vấn đề không những môi trường mà tất cả về vấn đề tài nguyên của sông Cửu Long. Có thể là như một số người bạn bè đã đề nghị và một số nhà nghiên cứu đề nghị nên thiết lập một cái đó ở ví dụ như trường đại học Cần Thơ, một cái trung tâm nghiên cứu đó rất là tốt.
RFI xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Đức Hiệp.